This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay là mùng 6 Tết, anh Tiến Dũng có còn ăn Tết không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của đài 1160 AM, gọi là chào Mai Trâm. Happy New Year, chúc mừng năm mới Mai Trâm nha. Hôm nay là mùng 6 hả? Thì Dũng cũng chẳng để ý, nhưng mà sáng nay cũng có nghe chương trình thì có nghe là mùng 6 thì biết là mùng 6 thôi. Nhưng mà không biết ăn Tết hay không, nhưng mà thì Dũng ăn bánh tét từ trước Tết đến bây giờ. Vì bánh tét hấp rồi bánh tét chiên nữa, nó cũng thú vị thật, có dưa món nữa. Rồi cách đây vài ngày trước, ngày Chủ nhật thì cũng ăn dưa món củ kiệu hả, tôm khô hả. Wow, tôm khô mà củ kiệu mà xịt miếng xì dầu, cắt miếng ớt lên á. Wow, cái hương vị nó giống như ngày Tết ngày xưa đó. Sao Mai Trâm Tết hôm nay sao, có gì thú vị không?
Mai Trâm nghĩ là vẫn bình thường như mọi năm, nhưng mà Mai Trâm muốn hỏi anh Tiến Dũng là năm nay, tuần vừa rồi Mai Trâm nghe anh Tiến Dũng nói là anh Tiến Dũng đi Houston ăn Tết. Vậy anh Tiến Dũng thấy người Houston họ ăn Tết có giống người Dallas không, hay là có cái gì mà thú vị hơn không?
Wow, Tiến Dũng có đi Houston vào cái đêm thứ sáu, là cái đêm giao thừa đó. Thứ bảy cũng về lại Dallas, nhưng mà Dũng cũng có được cái đêm đó đốt pháo rất là rầm rộ, quý vị. Nhưng mà nói về những cái sinh hoạt ở Houston thì tìm thấy nó cũng vậy thôi. Nhưng mà có ở Dallas mình thì có cái Grand Prairie đó, mình có indoor, nó rất là vui, rộng rãi, và tìm thấy rằng tìm thích đi ở đó hơn. Nhưng mà nói đúng muốn trải nghiệm thử những cái chỗ mọi cái điều gì nó khác nhau như thế nào, nhưng mà tìm thấy rằng ở bên Houston thì nó có ngoài trời, mà bữa đó cũng mưa nữa, bị mưa là ngưng, nhưng mà nó cũng không có, nó không hấp dẫn lắm cái gì, như mình không có quen hay sao đó. Nhưng mà đốt pháo thì họ đốt, wow, cũng vài 10 phút đó cái gì, 10 phút một lượng pháo cũng phải là nhỏ. Và wow, khi mà quý vị thấy, quý vị nào mà có trải nghiệm được rồi đó thì thấy cái không khí mà có cái mùi pháo đó, nó ra Tết liền cái gì. Nên ngồi không có pháo thì thấy nó giống như cái ngày lễ thường thường, thì nó không biết ngoài trong có một cái đồng quan điểm Tiến Dũng hay không nữa.
Đúng vậy, khi mà nghe ở Việt Nam, khi mà nghe mùi pháo á, là trong đầu là chắc chắn là Tết đã đến rồi. Nhưng mà Mai Trâm không có thích cái mùi pháo nhiều, tại là hồi xưa lúc Mai Trâm còn ở Việt Nam, cái thời đó họ còn đốt pháo 12 giờ đêm, có nghĩa là cái không khí là mùi thuốc pháo mịt mùng mà rất là khó chịu. Và trong xóm của Mai Trâm nhớ có những người mà họ làm pháo đó anh Tiến Dũng, họ bị pháo nổ mà người họ cháy, có nghĩa là tanh bành luôn đó, rất nguy hiểm nha.
Thật sự đốt pháo thì Trung Quốc, nếu mà nói ở Việt Nam thì một cái quốc gia nhỏ thôi, cái dân số nó nhỏ thôi, bằng 1/10 thôi, nhưng mà Trung Quốc họ control được, thì Việt Nam như nghĩ có đốt pháo thì chúng ta cũng phải cẩn thận để control được, chứ không thì cũng đem lại nhiều cái tác hại khác. Thưa quý vị, wow, trở lại kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì kinh tế thị trường chứng khoán nó cũng ok, có con số màu xanh, con số màu đỏ, thì nghĩ rằng màu đỏ cũng không có được gọi là ghê gớm lắm, bởi vì cái retail sale sáng hôm nay report quá tệ nên cái Nasdaq cũng tệ theo. Sáng nay thì Dow Jones lên 147 điểm, hiện tại là 38.571 điểm, trong cái đó thì Nasdaq giảm 32 điểm, 15.826 điểm. S&P 500 lên được 5 điểm, 5.005 điểm. Dầu thô lên được 86 xu, 77 đồng 50 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 14 đồng 2.017 đồng 60 xu cho một ounce vàng. Thì đó 10 năm là 4.21%, một con số cao mà tôi nghĩ rằng không thể tưởng tượng được, quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.52, 30 năm là 7.10. Ở Việt Nam vàng mua vào là 76.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 78.820.000 đồng cho một lượng. Cái vàng ở Việt Nam, cái giá trị nó khác nhau với ở Việt Nam. Mặc dù ở Mỹ thì cái thị trường vàng nó xuống nhiều, khoảng 30 mấy đồng nhưng mà ở Việt Nam chỉ trừ khoảng 100.000 thôi. Quý vị thấy không, ngày hôm qua như ngày hôm nay thì Việt Nam họ trừ hao, quý vị, là họ biết rằng vàng xuống sẽ lên trở lại, và đúng sao này lên trở lại thì họ trừ hao trước. Cái con số bán ra và mua vào nó chênh lệch gần cả trăm đô, quý vị. Nên quý vị thấy ở vàng Việt Nam cái giá nó đưa ra như vậy thì chúng ta cũng không có bất ngờ bỡ ngỡ lắm ha. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 10 tháng 2 đã giảm 8.000 người, chỉ có 212.000 người thôi. Tuần lễ vừa rồi là 220.000. Cái vấn đề ở chỗ này, trong cái bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ, người giải thích đã nhiều lần rồi, nhưng mà chỉ nói là khi con số này đưa ra như vậy thì nó hoàn toàn nó không có thích hợp cho cái inflation control của chính phủ. Tức là cái inflation nó sẽ tiếp tục lên nữa, tại vì số người xin việc làm nó giảm, thất nghiệp nó giảm là xin việc làm nó tăng lên, đúng không? Và cái điều đó rõ ràng như vậy. Trong khi đó thì cái report, những report sau đây nó không làm cho thị trường chứng khoán sáng nay cũng shaking, đặc biệt về technology. Cisco ngày hôm qua thì họ lay off 4.000 người. Cisco Router, Cisco System là những cái công ty làm về đa số về là về như là server rồi vân vân, thì họ lay off 5% tổng số nhân viên. Cái vấn đề ở chỗ đây thì tôi giải thích cho vị ngày hôm qua đó, nhiều công ty ngày hôm nay họ nói là ồ, chúng tôi muốn tái cơ cấu lại, muốn giảm cái đường này làm việc kia để xem thêm thì nó, chứ thật sự ra thì cái câu mà đơn giản là ế, ok, công ty nó bị ế, cái vị. Trong khi đó thì Morgan Stanley cũng lay off khoảng 1% trên tổng số nhân viên của họ có là khoảng 80.000, thì 1% là khoảng 800, cái vị, 800 nhân viên. Thì hy vọng rằng nó con số, những con số này nó sẽ nó xuống ít ít thôi, chứ nhiều quá thì cái kinh tế Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ chịu không nổi. Trong khi đó thì một cái công ty làm vỏ xe cũng rất là nổi tiếng ở Mỹ là Continental, đây là công ty của Đức, ngày hôm qua họ cũng lay off 7.150 nhân viên. Lý do khi được phỏng vấn thì họ nói rằng bởi vì cái tình hình xe điện, nó convert qua xe điện đó, thì cái vỏ xe bán ế. Tiêu hỏi là ủa tại sao, thì cũng có đồ mới coi thử thêm nữa thế nào, thì họ nói rằng xe điện đó, lý do vì xe điện họ chạy không có nhiều, họ chạy không có xa, họ đi không có xa, họ đi mua vòng vòng rồi họ đi về. Còn xe xăng thì họ chạy rất là nhiều nên cái vỏ nó hao, nó mòn lẹ hơn. Cái đó là cái cách giải thích của họ. Dũng nghĩ là ok, I take it, ok. Thì trong cái bối cảnh mà tình hình về xe điện nó nhiều như vậy thì vỏ xe cũng bạn bị ế, cái thứ vị. Trong khi đó thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cũng report rằng cái retail sale đã giảm 0.8%. Mà khi được phỏng vấn thì Bộ Thương mại cho biết rằng trong cái bối cảnh mà cái interest rate nó lên như vậy, rồi cái inflation nó lại tăng lên, rồi ngay cả những cái credit card người ta mượn nhiều, trong cái trường hợp hiện tại bây giờ là có nhiều người đã xài hố đi cái tiền saving của mình. Cái bản tin này Dũng đã gửi trước đây nhưng mà Bộ Thương mại không có nói. Hôm nay họ nói luôn là nó ảnh hưởng đến túi tiền của người dân, đặc biệt về cái gia đình nào mà có tiền gọi là đi làm việc mà paycheck to paycheck, thì họ đây bắt đầu bị ảnh hưởng đến cái tài chính và đặc biệt về cái saving của họ. Ví dụ cũng đã nói vì rất là nhiều là quý vị có thể đi mua sắm hiện tại bây giờ cái chất lượng, cái trọng lượng nó bị giảm xuống nhưng mà cái giá nó vẫn được xem. Điều này giải thích vì ngày hôm qua vì còn nhớ không, ví dụ như chúng ta mua một cái bịch chip $1, trước đây nó là 15 miếng thì bây giờ họ cũng bán $1 nhưng mà ở trong nó chỉ có 10 miếng thôi. Cái chip ví dụ như potato khoai lang tây chiên á, khoai lang tây chiên mà chip đó thì 15 miếng và còn 10 miếng cũng bán $1, thay vì họ lên giá thì họ lại giảm cái trọng lượng xuống, thì chúng họ sẽ đưa cho quý vị bán cái vị đóng giống như vậy. Thì bây giờ một gia đình 10 người, dù cái mua bây giờ mua cái bịch chip 15 miếng thì về chia nó dễ trước đây rồi, bây giờ mua về có 10 miếng chia sao, thì phải mua 2 bịch. Thì 2 bịch như vậy thì tính ra giá thành là the same thing. Tức là họ nói nếu thật sự ra mà chúng tôi bán đúng giá, đúng chất lượng, đúng trọng lượng đó, thì inflation phải là lên 25%. Cái bịch chip bây giờ không phải là $1 mà $1 25 xu. Quý vị thấy điều này rất là rõ, tại vì họ giải thích quá chính xác luôn. Quý vị vào những cái dollar store, trước đây $1, bây giờ mọi thứ là $1.25. Cái vấn đề đây là dollar store, họ mua đồ outsource từ quốc gia khác, hàng như Trung Quốc rất là nhiều. Thì đem qua cái inflation như vậy, họ không thể nào cắt giảm được. họ chỉ bán như vậy và đúng cái giá là phải lên 25%. Nên có nhiều người họ nghĩ rằng kinh tế Hoa Kỳ ok, tôi mua mọi thứ nó giống như vậy mà đâu có mắc hơn đâu. Bây giờ suy nghĩ lại thì thấy là ngay cả cái dollar store họ cũng lên 25%, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến quốc gia ngoài nước ngoài chút ha, đó về Nhật và Đức. Ngày sáng hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cho biết rằng Nhật tình gọi là đột ngột cái GDP của họ giảm rất mạnh. Tính đến cái quý cuối của năm 2023 đó, GDP của Nhật giảm đến 3.3%, gọi là cái slump đến 3.3%, chứ thưa quý vị. Wow, tính trọn năm từ năm ngoái đến năm nay đó thì cái GDP của họ vẫn còn giảm 0.4%, tức là nó chưa có recover, nó vẫn còn rất là tệ về cái tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản, và làm cho Đức đã chiếm cái ngôi thứ ba, tức là trong năm quốc gia thì hiện tại bây giờ đó, trước đây là Nhật đứng thứ ba, có nền kinh tế lớn đứng thứ ba trên toàn thế giới, thì bây giờ Đức đã chiếm lĩnh cái ngôi thứ ba và Nhật đã nhảy xuống ngôi thứ tư. Hiện tại bây giờ ở vị năm cái quốc gia mà có nền kinh tế lớn nhất thế giới, đó là Hoa Kỳ đầu tiên, thứ nhì là Trung Quốc, thứ ba là Đức, trước đây thứ ba là Nhật nha, vậy thứ ba là Đức, thứ tư là Nhật và thứ năm là India, tức là Ấn Độ, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng đã đọc coi ngày hôm qua và làm cho mình lo về cái chiếc xe VinFast, kính thưa quý vị. Cái xe VinFast thật sự ra thì tôi thấy rằng nếu Việt Nam trước đây, trước năm 1975 đó, Việt Nam mình chiếc xe gọi là La Đà Lạt cũng rất là nhiều cái sự giúp đỡ của nhiều quốc gia khác, chứ mà riêng Việt Nam không. Nhưng mà sau đó Việt Nam cũng đã làm hình thành một cái xe La Đà Lạt cũng rất là nổi tiếng. Và sau đó thì đến giờ thì VinFast là một trong những cái xe thứ gì mà Việt Nam đã sản xuất. Cũng rất là mừng vì Việt Nam có được một cái sản phẩm mà có thể sánh vai cùng quốc tế, đúng không? Thì dù nói như vậy, nhưng bản tin này lo như thế nào? Ngày hôm qua thì ở bến cảng Hoa Kỳ đã giữ lại tất cả những cái lượng xe của châu Âu đi vào, trong đó cái chiếc xe đầu tiên là Volkswagen, xe Porsche, chiếc xe Bentley, rồi Audi. Nó lên đến nhiều ngàn chiếc, vài chục ngàn chiếc. Ở đây họ không nói rõ, nhưng mà riêng về chiếc xe Porsche là trên 1.000 chiếc rồi, có những chiếc khác nữa. Và Hoa Kỳ, hải quan Hoa Kỳ đã giữ lại sau khi kiểm tra hàng loạt, thì thấy trong những chiếc xe này nó có linh kiện của Trung Quốc, và đặc biệt họ nói luôn là một cái small component, electronic component, tức là một cái linh kiện điện tử nhỏ thôi mà cái đó là cái bán dẫn để cái trong một chiếc xe, nó đơn giản thôi nhưng mà nó có chữ là Made in China, và hải quan của Hoa Kỳ giữ toàn bộ lại hết. Và theo cái report mới nhất của Volkswagen thì nói rằng wow, như vậy chúng tôi phải trả cái tiền bến bãi để chờ cái con chip mà Made in, dù là German hay gì đó, hay là Made in Đức, in Pháp gì đó, gửi qua để họ thay cái đó, thì chính phủ Hoa Kỳ mới cho nhập vào. Wow, cái điều này làm cho phải nói là rất là nhức đầu. Nhưng mà cái điều Dũng đặt câu hỏi đây là vậy thì VinFast hiện tại bây giờ bao nhiêu phần trăm cái linh kiện của chiếc xe này là Made in Việt Nam, phải là 100% hoặc là Made in USA, Made in Taiwan, Made in Japan, everything okay, nhưng mà để chữ Made in China họ dễ lắm, quý vị. Dù họ lôi con chip đó ra, ở đây là Made in German, từ hãng nào, góc nào, nó có một cái tờ giấy nó gọi là cái birth certificate, mình gọi nôm na là cái tờ giấy khai sinh của chiếc xe đó. Họ coi, cái con chip này là Made in German hãng đó. Hoa Kỳ bật điện thoại lên. Cái chip này phải của anh không? Đức nó đâu phải đâu, là xong rồi. Đúng không? Nên mình không biết rằng cái xe VinFast của Việt Nam bao nhiêu phần trăm là Made in Việt Nam, hoặc là có con chip nào Made in ở Trung Quốc hay không. Thì lật đật lo mà đổi đi, thưa vị. Mà thì cái tiếp là tin cuối cùng buổi sáng này, bà Tiểu Dương cho rằng quý vị nên cẩn thận nhiều khi mà chúng ta giữ những cái thẻ gọi là reward card. Hiện tại về nhà băng họ lure the customer, tức là họ quyến dụ khách hàng rất là nhiều bởi qua cái chương trình gọi là hời hợt. Xài 3.000 cho được 300, xài 5.000 trong vòng 6 tháng được 700, thí dụ như vậy. Thì nhiều người Mỹ họ trong cái bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn mà được vài trăm tiền free như vậy thì họ thích lắm. mà khi đem về xài quá chừng, xài những thứ mình không cần, lấy 300 về mệt gần chết phải trả hết 3.000, xài 3.000 trong một tháng như vậy, thì có nhiều người họ thấy cái lợi trước mắt nhưng mà họ quên cái hại sau lưng. Và đặc biệt cái Starbucks họ thấy được điều đó, họ đã bắt tay với lại Bank America. Như vậy, xài Bank America qua cái Starbucks app, chúng ta được 2% cash reward, tức là cashback đó, tức là xài 2 đồng thì được 4 xu. Chỉ thấy ông 4 xu thôi nha thưa quý vị, mà nhiều người nói wow nhiều, họ không biết cái con số, họ không làm tính nhân hay sao đó. Vì nhắc nhở vị là cẩn thận, chỉ cần hai cái thẻ tín dụng thôi là đủ rồi, chúng ta đừng có cẩn thận tham thì thầm nha. Nên thấy những cái chương trình mà reward rồi cashback rồi vân vân, thích quá đi. Khi mà đi vào rồi chúng ta thấy rằng wow, ở một số nợ thiệt là lớn, mà 300 kia, 200 kia, 100 kia thì xài hết lúc nào không biết, mà cái nợ vẫn còn dài dẳng ngày hôm nay. Chưa kể chúng ta trả tiền lời, tính ra nó còn hơn cái nợ, miss một cái payment bị phạt còn hơn cái tiền đó nữa. Nên chúng ta trước khi register những cái thẻ như vậy, apply những cái thẻ như vậy đó, thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Xin trở lại Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất thú vị sáng nay. Mặc dù có những bản tin bị lay off thì cũng không vui cho lắm, nhưng mà hình như thời buổi này Mai Trâm thấy là cái credit card nào nó cũng có reward hết trơn á. Và chẳng hạn như những cái tiệm quần áo shopping của Nordstrom, Saks Fifth Avenue đồ, anh Tiến Dũng mua bao nhiêu rồi họ vẫn cho reward lại chừng mấy chục đồng trở lại. Nhưng mà nhiều khi đó đi shopping đã là một niềm vui rồi, mà được thêm reward, cái tiền cho lại càng vui hơn. Cho nên thôi, vui ngày nào hay ngày đó đó anh Tiến Dũng. Và nói tới cái hãng Starbucks thì Mai Trâm thấy con gái của mình có cái app của Starbucks là hình như trước từ nào đến giờ là mua bao nhiêu cái ly coffee á thì nó đã cho free một ly hay cái gì đó rồi. Rồi nó đã quyến dụ những người, những đứa trẻ 16, 17 tuổi đi, nó cũng thích dùng những cái app như vậy, rồi nó được reward, nó được dùng. Rồi bây giờ quyến dụ luôn những người lớn là dùng cái thẻ được 2% cashback thì không mau mau mà uống nhiều cà phê vô anh Tiến Dũng.
Trước đây thì Starbucks nó có cái start ngôi sao đó, mình uống được bao nhiêu là được bao nhiêu ngôi sao đó, mình được bắt đầu mình redeem cái ngôi sao rồi lấy cà phê free. Thì đó, cái gì cũng vậy thưa quý vị, nó có một cái mặt trái, mình nên nhìn cái mặt trái của nó thì mình mới thấy được, thì mình thấy nó reward như vậy, mình cứ uống nhiều. Nhưng mà Trâm nói uống thiệt nhiều vô, ngày nào đó thì chúng ta phải tốn thêm một số tiền để mà trị bệnh tiểu đường nữa quý vị. Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và quý vị vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã yêu mến chương trình này. Và thưa quý vị, vào lúc 1 giờ mỗi buổi trưa thứ năm sẽ có chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Và nếu như quý vị nào có bất cứ câu hỏi nào thì xin quý vị gọi vào để hỏi trực tiếp đến bác sĩ những vấn đề liên quan đến sức khỏe của quý vị nhé, từ 1 giờ cho đến 1:30 vào mỗi buổi trưa thứ năm.